Nguyện hạnh phúc chư Phật tôi nghe một thời thế tôn như tại kỳ viên tình xa của thương gia thắng cô lòng gần hạnh xa về kỳ viên đường bạn có một vị trời chuông sáng cô thắng sao an chiếu giữa tan qua kỳ viên đến nơi Phật ngự thành sẽ thế tôn nhiều lòng rồi đứng một bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ thiên tai ơn gọi suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mệnh hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng để tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui thân thân mình chỉ hiền cũng nhờ bằng tôn đức là bốn lần cao thượng ở chủ sơ tên họ công thương chương đã làm chân chân thương tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương liền hồng bạo nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiếu thân bằng chân thần chăm sóc bờ và có sống bằng nghề thương thiện là cố gắng cao thượng bố thế hành đúng pháp chương minh hàng nguyên một hành vi không nói lòng là cố gắng cao thượng ta đi tâm thiện hạ sự chế không say xưa thêm thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết cung chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là ốp lên cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là ốp lên cao thượng sống ta mạnh thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sao từ lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hạnh như vậy không chỗ nào thổi thân nơi cửa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy Á, Nam mô Tham Ma Á, Nam mô Sang Thầy Á. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ tri tôn Đức Tăng Ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Mục Kiên. Đề tài hôm nay là bậc A La, bậc A La Ha thân có thọ khổ, tâm thì không. Sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Á.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phá sanh.
Xa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Mi Lan Đá Banh Há bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là bậc A La Hán, thân có thọ khổ, tâm thị thân. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa quý vị, xin chào tất cả quý thính giả. Chúng vì sự thật khó khăn là chúng ta có thể hiểu được cuộc sống của các bậc hoàn toàn nghĩa thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta cũng thấy được kinh nghiệm, đó là cái đời sống rất gần sự tự nhiên và cái này không khó đòi hỏi con muốn tự nhiên phải thế này phải thế khác. Và đây có một điều chia lỗi cho chúng ta thấy rằng trong những ngày và trong những ngày thì sắc quẩn thứ gì là điều gì, nó có sanh có già có bệnh có chết, có mâu thuẫn có quài là tự nhiên. Nhưng mà riêng với các bậc hoàn toàn nghệ thuật thì đó trong một ngày không có những cái sầu hận vân vân, và chúng ta thấy đọc lại cô vấn đắc này của tôi dạng là của mình đã ở ngày là ra chân sẽ thấy vấn đề một số sáng tượng sẽ không nhìn định mời quý phụ tử học cho chúng tôi thức và sau đó chúng ta sẽ dùng đến tổ chức để vấn đề chúng phải hỏi tôi xin mời cô tâm lý.
Tương lai Nagasena ngài nói rằng vì A-la-hán nhận biết một cảm thọ thuộc thân, không thuộc tâm, thương người, Nagasena. Việc mà tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phải là vị A-la-hán không phải là vô tệ, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy? Tâu Đại Vương đúng vậy. Thưa ngài Nagasena, việc vị ấy không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành đối với tâm của mình, trong khi thân được vận hành là con bướm, thậm chí con chim, con chiên, cho đến khi nào còn trú ở nơi tổ tiên thì nó là chúa tể, là người chủ, là có quyền hành ở nơi ấy. Tâu Đại Vương, mười pháp này thì theo thân chạy theo vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. Mười pháp nào? Nóng, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện tiểu tiện giả người buồn ngủ già bệnh chết. Câu Đại Vương, đây là 10 pháp đi theo thân, chạy theo vận hành theo thân ở ngủ một kiếp sống. Vì A-la-hán không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà đối với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là quy quyền không vận hành ở thân? Về việc này xin ngài hãy nói cho cảm ơn lý do. Âu Đại Vương, giống như những chúng sanh nào đó đã được nương tựa vào cái đất, tất cả bọn họ nương vào cái đất mà di chuyển sinh sống, quyết định lối tư sự. Tâu Đại Vương, phải chăng mệnh lệnh hay là nguyên quyền của những người ấy vận hành ở trái đất? Thưa ngài, tất nhiên là không. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tâm của vị La Hán vận hành nương vào thân, tuy nhiên đối với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là nguyên quyền không vận hành ở thân. Thưa ngài Nagasena, vì lý do đó mà phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu Đại Vương, vị tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu Đại Vương, giống như con bò đực bị đói, bị run rẩy, có thể được buộc lại bằng những cọng cỏ không chắc, yếu ớt, nhỏ nhắn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ấy bị kích động, khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu Đại Vương, xin tạo y như thế, đối với tâm chưa được tu tập cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm bị kích động. Tâm bị kích động thì uống công thân vặn vẹo, làm thân xoay chuyển, và người ấy với tâm chưa được tu tập run rẩy, kêu lên, thét lên tiếng kêu ghê rợn. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà đối với lý do ấy, phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Thưa ngài, vì lý do gì mà vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ thuộc thân không thuộc tâm? Tâu Đại Vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu tập, đã khéo rèn luyện, đã khéo được rèn luyện biết nghe, có sự phục tùng. Vì ấy trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ nắm chắc, ý nghĩ rằng là vô thường, rồi buộc tâm vào cột trụ của định, được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy là tâm ai biết của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn. Tuy nhiên do sự lan rộng, sức quấy rối của cảnh họ, thân của vị ấy tấn công vặn vẹo thôi chị. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, vị A-la-hán nhận biết một cảnh họ thuộc thân không thuộc tâm. Thưa ngài Nagasena, về việc trong khi thân dao động mà tâm không dao động, được rồi là được kỳ diệu ở thế gian. Về việc này xin ngài hãy nói cho cảm rõ lý do. Tâu Đại Vương, giống như ở một cội cây to lớn khổng lồ có đầy đủ thân, cành cây và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức gió mạnh của gió thì cành cây dao động, phải chăng thân của cây cũng dao động? Thưa ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì A-la-hán trong khi tiếp xúc với cảm thọ khổ nắm chắc ý nghĩa rằng là vô thường, rồi một tâm vào cột trụ của định, được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy, cuộc vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn, do sự lan rộng, sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, vận chuyển. Tuy nhiên, tâm của vị ấy không rung chuyển, không dao động, tựa như thân của cội cây to lớn vậy. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật phi thường, ngọn đèn. Giáo pháp có hình thức như vậy vào mọi lúc là chưa từng được thấy trước đây mới chẳng. Chính hạnh đại đức từ chính hạnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Phật Tăng Tăng, Nam mô Tăng Bạch Tăng, Nam mô Sư Khánh Tăng. Con là sự thành kính, thành đại, thành đức tam bảo, như Phật, như Pháp và Chí Tăng. Con là sự thành kính, thành đại, đến thần tòa Đức Đẳng, thần tòa Phật Tăng, đại đức Như Lai. Cùng bà Chí Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào cô tu nữ cùng các vị nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho tôi dạ, bây giờ thì có nghe lại âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về một cái đoạn kinh trong Vinaya Văn Nga. À, có nghĩa là lúc nãy chúng ta nghe đọc về cái phần chánh văn nói về cái cảm thọ, mà cảm thọ xuất hiện ở Phật Ta Lại. Thì trước tiên chúng ta cần là phải hiểu cái thọ ở đây có nghĩa là gì. Thọ ở đây có nghĩa là gì? Thọ ở trong bản ngữ Pali là đọc là Vedana. Vedana này đó có nghĩa là cái sự nhận cảm, là cái trạng thái, hay là cái sự nhận mạnh. Cái điều này á, có nhiều khi mà mới nói qua thì chúng ta tưởng như là nó có một điều gì đó hơi lạ ta. Nhưng mà kính thưa quý vị, thật sự ở trong cái cuộc sống của chúng ta, hoặc là trong một từng khoảnh khắc, hoặc là từng giờ, từng giây, từng phút của nó, thì chúng ta bất cứ một cái tâm nào mà nó sanh lên, nó cũng đều có cảm thọ. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái Phật học phân tích, ví dụ như là nói về là có thọ, có thọ u, rồi thọ khổ, rồi thọ hỷ, rồi thọ lạc và thọ xả. Thì thường thường á, khi mà mình nghe những cái danh từ này, chúng ta nghe những cái danh từ này, chúng ta tưởng là nó lạ với cái cuộc sống của mình. Nhưng mà thật sự ra cái này nó diễn ra xung quanh ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như buổi sáng mình vừa thức dậy thì mình thấy cái ví dụ như là khí hậu nó mát mẻ, thì tự nhiên tâm của chúng ta nó cảm thấy thọ hỷ hoặc là thọ lạc. Có nghĩa là tâm của chúng ta lúc đó nó cảm thấy như là thân tâm của mình cảm thấy nó thoải mái, nó vừa lòng, hoặc là khi mà chúng ta vừa ngủ, chúng ta thức dậy, thì chúng ta cảm thấy con người chúng ta nó mệt mỏi, hoặc là có những cái âm thanh nó ở bên ngoài, nó âm thanh bên ngoài nó làm cho tâm của chúng ta khó chịu, đúng không? Thì đó gọi là tâm của chúng ta thọ ô, tâm của chúng ta thọ ô. Còn nếu mà thân của chúng ta lúc đó nó mệt mỏi, nó giả dưỡi, đúng không? Thì lúc đó là thân của chúng ta, thân thức nó thọ khổ. Có những ngày chúng ta vừa ngủ dậy thì chúng ta không có nhận biết cái cảm thọ gì hết. Có nghĩa là đối với thọ ô, thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, đúng không? Thì chúng ta cũng không có cái gì, thấy cái gì nổi trội. Thì trong lúc đó có thể mình tạm gọi là cái thọ xả. Thì ở đây thì chúng tôi muốn giới thiệu cái điều này là để chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là đối với những cái cảm thọ này thì ở trong cái đời sống, ở trong cái đời sống của chúng ta nó sẽ diễn ra liên tục, hình như là nó không có bị gián đoạn. Nhưng mà có lúc đó chúng ta không có nhận biết được, mà thường thường ở ngoài thờ, ngoài Phật học á, thì mình cứ cho rằng là hạnh phúc và đau khổ, buồn hay là vui, hạnh phúc hay là đau khổ, vân vân. Nhưng mà ở trong Phật học, nếu mà nói về những cái cảm thọ thì những cảm giác buồn vui, đau khổ, hạnh phúc là do cái sở hữu thọ nó nhận lãnh những cái cảnh này và nó cho chúng ta biết được những trạng thái hoặc là những cái cảm giác đó. Rồi bây giờ vậy thì chúng ta đã hiểu được cái cảm thọ cái Vedana này có nghĩa là cái sự nhận lãnh hay là cái sự nhận biết của thân và tâm như vậy được gọi là thọ. Rồi bây giờ trở lại với cái bài học ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng đức vua Milanda, cái vị vua này mới hỏi Trung Giả Nam Cá Sư Ná rằng là những cái cảm thọ nó sanh khởi ở trong cái thân á, thì cái vị A Hán không có làm chủ quyền được mà có phải như vậy không? Thì kính thưa quý vị, cái điều này chúng ta biết rằng là một cái vị tánh A Hán rồi thì không còn những cái ví dụ như là cái tâm sân thọ u, cái tâm sân thọ u, vân vân. Thì có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là đối với phàm phu của chúng ta, thân của chúng ta, ví dụ như là chúng ta bị ti, chúng ta đá chút cái gì thì lúc đó thân thức mình thọ khổ, mà thân thức mình thọ khổ nó dẫn đến tâm mình thọ ô, có nghĩa là cái tâm mình khó chịu khi mình nhận lãnh cái cảnh đó. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái thời tiết đi, thời tiết nó lạnh quá hoặc là nó nóng quá, đối với phàm phu của chúng ta đó thì chúng ta khó chịu nơi tâm, mà có nghĩa là thọ khổ. Còn tâm của chúng ta lúc đó nó cũng là thọ ô do cái sự tác động từ thân. Thường thường giữa đối với những cái chúng sanh phàm phu thì giữa những cái cảm thọ của thân nó sẽ liên quan nó liên quan rất là nhiều đến cảm thọ của tâm. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta đi một cái đoạn đường xa nó nóng rồi nó khó chịu, vân vân. Thì khi mà chúng ta trở về tới nhà rồi đó thì chúng ta uống một ly nước mát, rồi chúng ta sẽ tắm rửa, vân vân. Thì lúc đó thân của chúng ta nó sẽ trở thành cái diễn viên, thân của chúng ta nó sẽ trở thành thọ lạc, dạ xin lỗi, dạ đúng rồi, thân của chúng ta lúc đó nó thọ lạc. Rồi tâm của chúng ta lúc đó nó có thể là thọ hỷ hoặc là nó thọ lạc, đúng không? Tùy theo cái trường hợp. Chính vì cái điều này mà chúng tôi nói rằng là cái đối với phàm phu của chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng nhận được hai cảm thọ, cảm thọ của thân và cảm thọ của tâm. Còn đối với bậc A La Hán thì chính như vậy, bậc A La Hán thì chỉ còn nhận một cái cảm thọ ở thân thôi. Trong cái điều này có nghĩa là nó sao gì? Có nghĩa là cái vị tánh A La Hán khác với phàm phu của chúng ta cái chỗ là dù cho thân ở trong cái thời tiết nóng hay là lạnh thì nhưng mà tâm của vị ấy không có khó chịu, tâm của vị A La Hán không có khó chịu. Thành ra ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng đối với bậc A La Hán có thọ khổ nhưng mà tâm thì không có thọ, không có thọ ở đây có nghĩa là tâm không có thọ u, không có bị cái sự buồn khổ nó chi phối như ở trong cái trong đối với cái phạm phu của chúng ta. Thì ở trong cái điều này á, Đức Vua Nguyên Lan Ta, Đức Vua mới hỏi rằng là nếu mình nói về Bậc A là một cái vị mà chủ quyền, một cái vị mà chú tại, thì sao không điều khiển được cái tâm, không điều khiển được cái thân của mình. Thì kính thưa quý vị, đối với tôn giả Nam Cát thì nó ngày mới đưa ra có những cái trường hợp là nó sẽ vận hành theo cái thân của mình, mình không làm chủ được. Mình không làm chủ được cái thân mình khi nào quý vị. Ví dụ như cái thân của chúng ta bị nóng mà chúng ta không có làm chủ được, hoặc là chúng ta bị lạnh, hoặc là chúng ta bị đói, hoặc là chúng ta bị khát, đối với cái sự mà đại tiện hoặc là tiểu tiện, hoặc là cái sự mà mình buồn ngủ vân vân, thì những cái pháp này thì quý vị thấy rằng dù cho cái đời sống của vị A Hán hay là chúng sanh phàm phu đều có những pháp này, đều có những pháp này nó vận hành ở trong tâm, và nói nó vận hành ở trong thân của chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với vị A Hán hoặc là đối với Đức Phật đi, thì khi mà trời lạnh thì các ngài cũng dùng y căn và lê hai nốt để đắp phủ kính mình lại. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị thì khi mà đối với cái thời tiết mà nó lạnh quá thì các vị vẫn đi tìm nước nóng để mà nước ấm để mà tắm. Còn nếu mà đối với cái thời tiết mà nóng quá thì những cái vị này cũng đi tìm cái loại nước mát để mà tắm, để mà sử dụng vân vân. Thì cái điều này á, nó không phải là cái điều này quý vị thấy là nó không phải là những tư tưởng mà có những người người ta nói rằng là đối với vị A Hán là hoàn hảo hết, hoặc là Đức Phật là hoàn hảo hết. Cái điều này nó tùy theo cái khía cạnh quý vị. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đó người ta cho rằng là đối với Đức Phật, đối với Đức Phật của chúng ta, cái phân nó cũng là có một cái như là cái phân của Đức Phật cũng không. Cái điều này nó không phải. Cái này là người ta như là người ta nói quá, là người ta nói quá. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì còn cái thân ngũ uẩn này thì ai cũng vậy, có một cái chất thải nó khác nhau. Nhân dịp ở đây chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe có một cái trường hợp có một cái người chúng tôi có quen một cái người cư sĩ, cái anh chàng khi mà anh ngồi anh nói chuyện với mấy cái vị tu sĩ mà ngoài Phật giáo nguyên thủy, mấy cái vị tu sĩ ngoài Phật giáo nguyên thủy, thì anh ta quan hỷ quá thì anh ta mới đụng vào cái người của cái vị tu sĩ đó. Thì cái vị tu sĩ đó mới nói rằng cái vị tu sĩ đó mới lấy cái tay hát cái tay ảnh ra, nói rằng là ảnh là cái người đời ăn uống nó không có thanh tịnh, còn đối với những vị tu sĩ là ăn uống nó thanh tịnh. Thành ra đụng vào người ta cũng vậy không được. Ở đây thì nói thẳng ra như vậy, có những người người ta nói rằng là người ta ăn những thức ăn chay là người ta thanh tịnh, còn những người chờ ăn những thức ăn mặn là không có thanh tịnh, thành ra không có được đụng vào cái ăn của cái vị tu sĩ. Thì cái anh chàng đó khi mà mới vừa biết đạo chút chút như là len lỏi chút chút thôi, thì anh ta bị một cái sự phản ứng quá mạnh. Thành ra anh ta rất là buồn, anh ta mới đi đến anh ta hỏi với chúng tôi thì cái câu nói đó nó có đúng hay không. Cái câu nói mà anh ta bị nói và vừa bị hắt cái tai ra như vậy thì cái câu nói của cái người đó có đúng hay không, thì chúng tôi mới trả lời cho anh ta nghe nè. Thì anh và cái vị đó, hai người cứ đi vào ở trong toilet, sau khi vào trong toilet rồi thì hai người đi ra, thì anh coi là những cái chất thải ở trong đó có cái chất thải bên nào thanh tịnh hơn bên nào hay không. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi trả lời như vậy thì anh ta không có thắc mắc nữa, có nghĩa là anh ta đã hiểu được ý ở đây thì chúng tôi mới nói gì nào quý vị, ở trong cái sự tu tập là do mình hiểu biết thì mình mới làm cho cái tâm của mình thanh tịnh, do mình khéo tu tập thì cái tâm mình nó mới thanh tịnh, chứ không phải là do cái thức tâm mà nó làm cho thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy rằng tiếp tục anh Thiên Lung nói về cái phần mà Đức Vua Ni Lập Đa, là Đức Vua mới hỏi rằng đối với chúng sanh mà còn phàm phu á thì tại sao phải chịu hai cái cảm thọ một lượt, là phải chịu hai cảm thọ được một lượt, có nghĩa là sao vậy, thân thọ và tâm thọ, là thân thọ và tâm thọ thì tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với tất cả chúng ta thì cái tâm của chúng ta tu tập nó chưa được thường tục, là tu tập nó chưa được thường tục, thành ra khi mà chúng ta nhìn thấy mà nổi thì tiếp theo thì quý vị thấy rằng Đức Vua Ni Lăng Đa mới hỏi rằng tại sao mà đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì chúng ta phải chịu hai cái cảm thọ, có nghĩa là thân thọ và tâm thọ. Thì trong giả này Nam Giáo Thị nói ngài mới nói rằng là do cái tâm của chúng ta không có được tu tập, thành ra khi mà chúng ta gặp cảnh là chúng ta bị kích động và bởi cảnh thì chúng ta sẽ chạy theo cảnh. Ngài có đưa ra một cái thí dụ như là đối với một cái con bò mà được buộc bởi những cái sợi dây làm bằng cỏ khô, bởi những cái sợi dây làm bằng cỏ khô, thành ra khi mà nó đói bụng hoặc là nó muốn đi tìm cái tăng vân vân, hoặc là nó bị kích động bởi một cái nguyên nhân nào đó thì nó sẽ dừng dãy đi, nó dừng dãy nó đi theo cái ý thích của nó. Thì cũng vậy, đối với tâm của chúng sanh phàm phu thì chúng ta chưa có tu tập thuần thục, thành ra khi mà chúng ta gặp cảnh thì sao vậy, chúng ta sẽ chạy theo cảnh. Quý vị thấy rằng như cái trường hợp chúng tôi tương gửi ra một cái trường hợp để cho chúng ta có thể mình tạm hiểu. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngài Ân Ú Lý Ma Ná, trong cái thời gian trước mà ngài còn là một cái vị học trò của một vị đạo sĩ, thì quý vị thấy rằng cái người thầy tuy rằng nói về cái vị đó là thầy của Ân Ú Lý Ma Ná lúc mà chưa có đạt đến cái pháp siêu thế, thì cái vị thầy này tuy rằng có nhiều có rất là nhiều học trò, có rất là nhiều đệ tử và được cái sự tôn vinh rất là lớn lao, nhưng mà không phải như vậy được gọi là bậc thánh đâu, vẫn còn phàm phu quý vị. Bằng cái trường hợp nào cũng như trong đó quý vị thấy rằng đối với ngài Ân Ú Lý Ma Ná, ngài phục vụ cái người thầy mình rất là tốt, mà ngay cả cái sự mà phục vụ cái người mà vợ của thầy của mình cũng tốt nữa. Thành ra lúc đó những cái người học trò, những bạn mà đồng môn có cái sự ganh tị, thành ra đã nói xấu Ân Ú Lý Ma Ná, nói xấu Ân Ú Lý Ma Ná là có cái sự tư tình gì đó với cái thư mẫu, có nghĩa là vợ của người thầy mà. Thì cái ông thầy khi mà lúc đầu ông nghe một hai lần thì ông không có tin, nhưng mà do mưa dầm thấm đất, có nghĩa là những cái người mà bạn đồng môn với cái vị này cứ câu ra câu vô, nói tới nói lui vân vân, thành ra về sau cái vị thầy mới nghi kỵ cái người học trò của mình là như vậy, nên đã tìm cái cách để mà hại học trò mình. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này ý chúng tôi muốn nói rằng do mình chưa đạt đến cái tâm của cái vị thánh nhân, có nghĩa là chưa đạt đến cái quả vị A La Hán, thành ra cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta gặp cảnh, ví dụ như chúng ta gặp cảnh sắc, hoặc là chúng ta cảnh thinh, có nghĩa là những cái âm thanh tích truyện chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, thì chúng ta sẽ bị lôi kéo, hoặc là chúng ta bị cuốn hút vân vân, là do cái tĩnh tâm của chúng ta nó chưa có tu tập, nó chưa có vững chắc được, thành ra nó sẽ bị thiên là về bên đây bên kia, có nghĩa là có khi chúng ta thiên về cái bên thương, có khi chúng ta thiên về cái bên khí, hoặc là có khi chúng ta bị những cái tâm tham họ hỷ nó và nó lôi kéo, có khi thì chúng ta cũng tăng khởi lên cái tâm đại thiền. Có nghĩa là ở trong cái cuộc sống này, khi mà chúng ta gặp những cái hình ảnh, hoặc là chúng ta nghe những cái âm thanh, hoặc là chúng ta ngửi những cái mùi, hoặc là chúng ta nếm những cái vị, hoặc là chúng ta có cái sự xúc chạm vân vân, thì những cái cảm thọ, những cái cảm thọ nó sanh lên. Thành ra đối với một cái chúng sanh, khi mà chúng sanh phàm phu thì chưa có tu tập, chưa có tu tập thường tục, chưa có cái định ở trong tâm mà tiếp tục về cái định siêu thái, thì sẽ bị lôi kéo vào cái cảnh này và cái cảnh kia. Chính vì vậy mà chúng ta vừa chịu cái sự khổ của thân và cái sự u buồn của tâm. Còn đối với những vị tánh la hán, tại sao mà các quý vị đó chỉ còn nhận có một cái cảm thọ, nhận có một cái cảm thọ có nghĩa là sao thì có nghĩa là dù cho thân của những vị này có bị cái hoàn cảnh gì đi nữa, có bị những cái hoàn cảnh gì đi nữa, thì cái thân của vị ta nhận biết được, ví dụ như là chúng ta thấy rằng ở trong cái diệu pháp đó là thân rất là khổ, thân rất là khổ, chứ thân của cái vị đó không có thọ ung. Hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như là đối với đời sống của chúng ta, mà khi mà chúng ta bị mất đi cái lợi ích gì đó, vật chất hay là tinh thần vân vân, thì thân của chúng ta nó thọ khổ và thân của chúng ta nó thọ ung. Còn đối với vị tánh la hán, ví dụ như là quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp các cái vị đó đi đi bán thực thực, ví dụ như không được vật thực, không được món gì, thì trong cái vị đó cũng không có cái sự mà u sầu hoặc là buồn. Tại sao vậy quý vị? Tại vì những cái phiền não thân sân si của các ngài đã đoạn tận rồi, nó không còn những cái phiền não ngủ nằm ở trong tâm. Còn đối với phàm phu thì còn hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp của trưởng lão Lô Sát Khán, quý vị thấy rằng ở trong kinh mới kể lại là cái cuộc đời của ngài từ lúc sinh ra và cho đến cái ngày viên tịch niết bàn, cái ngày cuối cùng ngài mới được một cái buổi một cái bữa ăn ngon. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái suốt cái ngày suốt cái cuộc đời của ngài Lô Sát Khán, quý vị thấy không có ở trong cái bản kinh nào mà để ý rằng là tâm của ngài u sầu, tâm của ngài khó chịu do thiếu vật thực, cái này trời không có để ý. Tại sao? Tại vì một vị tánh la hán rồi, dù cho có no hay là có đói vân vân thì cũng không có ảnh hưởng đến tâm. Nhưng mà đối với phạm phu thì sao vậy? Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy là ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đi, khi mà cho những vị mà còn nhỏ tu á, thì do cái sức còn trẻ mà còn bé, thì nó chịu không có nổi những cái thời tiết nóng hay là lạnh hay là thiếu thốn về vật chất, nên những vị này còn có cái sự mà như là la hoặc là khó chịu, than van vân vân. Nhưng mà đối với vị tánh la hán thì không có cái trường hợp này nó xảy ra. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì kính thưa quý vị, có những cái trường hợp tâm của chúng ta nó thọ u mà thân của chúng ta nó thọ lạc. Cái điều này nó có xảy ra quý vị. Kính thưa quý vị, cái điều này nó có xảy ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng nó xảy ra cho ai, chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta bắt gặp những điều này rất là nhiều. Tâm mà thọ u, tâm thọ lạc, những cái trường hợp này chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta bắt gặp rất là nhiều. Ví dụ như là ai, như là những vị thừa tướng hoặc là những vị vua, những vị thừa tướng hoặc là những vị vua. Quý vị thấy rằng là chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi đọc ở trong kinh có nói về một cái vị vua gì đó mà chúng tôi quên tên rồi. Cái vị vua này khi mà hoàng hậu Ban Hà, hoàng hậu chết đi thì đức vua, tâm của đức vua rất là u sầu, rất là buồn bã. Nhưng mà đối với thân của vị vua này thì sao vậy? Thân rất lúc nào thọ lạc. Tại sao vậy? Tại vì đối với đức vua thì cái người phục vụ, ví dụ như là quý vị thấy là tấm bóp hoặc là màn chiếu giường hoặc là cung điện v.v. những vị vua này luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ, thì chính những chỗ này chúng ta thấy rằng đó là thân thọ lạc. Nhưng mà tâm là khổ, là thân thọ lạc mà tâm khổ rồi ta. Còn cái trường hợp mà ví dụ như là thân thọ khổ mà tâm không có thọ khổ, mà như cái trường hợp nào thì đối với Đức Phật là khi mà đề vị đề bà đặt ra lăn cái tảng đá xuống mà trúng cái chân của cái mảnh đá nó vỡ, cái mảnh đá nó vỡ thì nó làm trúng cái chân Đức Phật, nó sưng, nó cháy máu bầm ở trong đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là lúc đó quý vị thấy rằng là Đức Phật á, ngài vẫn để cho Luân Hy Chi Phát Cá mổ lấy cái máu bầm ra, nhưng mà tâm của Đức Thế Tôn thì không có sự u, không có sự phiền muộn gì hết. Còn đối với á, có một cái trường hợp nữa, thân á, thì cũng thọ u mà thân cũng thọ khổ, cũng như là cái trường hợp nào quý vị, đối với vị trưởng lão Vô Thí Cá, cái vị trưởng lão Vô Thí Cá ở trong Pháp Cú Kinh nó nói, thì cái vị này á, do cái bệnh ở thân và trong thân có bệnh nên thân rất nó đau, và nó đau nó khó chịu dẫn đến tâm thọ u, đến nỗi là cái vị này phải tìm cái con dao để mà tự sát, tìm cái con dao để tự sát. Thì trong cái trường hợp này gọi là thân thì thọ khổ và tâm thọ u. Còn đối với vị thân A La Hán mà tuyên tịch niết bàn luôn thì lúc đó thân và tâm thì không còn còn thọ nữa. Tại sao vậy quý vị? Tại vì niết bàn là phi ngũ uẩn, niết bàn là phi ngũ uẩn, không còn một cái trạng thọ gì ở trong niết bàn. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, đối với chúng sanh phàm phu thì còn hai trạng thọ, hai cái trạng thọ là đây nói về thân thọ và tâm thọ. Còn đối với bậc A La Hán cho đến Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì chỉ có một cái cảm thọ thôi, một là tâm thức thọ u hay là thọ lạc thôi, là chỉ tâm không có những cái thọ u như là đối với chúng ta phật phu chúng ta. Con kính bạch chư tăng, nhất là thượng tọa nhất đẳng, hôm nay thì chúng con mới vừa thì bác sĩ khám bệnh về, bác sĩ nói rằng cái cổ họng nó bị sưng rất là nhiều. Nên còn bây giờ con nói nó không có ra tiếng nữa mà con cũng ngán cố gắng nói, nhưng mà bây giờ nó bị tắt tiếng rồi. Bác sĩ người ta dặn là chắc sau 3 ngày sẽ đi Hà Nội rồi xem được tình trạng nhân cổ. Do vậy cái thời pháp này con được trình bày ngắn, con sẽ thường tỏ quan điểm. Cái thời gian còn lại nếu được thì thường tỏ bổ cục thêm, còn nếu không được thì thường tỏ sẽ thảo luận với chị Tân. Mong thường tỏ chị Tân ở đây quan điểm cho trường hợp của chúng con trong ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ thì con xin chấm dứt cái thời pháp này. Với cái phần cước nào mà chúng tôi đã tạo được, chúng con đã tạo được, thì là hình tính danh lý chúng con được tăng, thì chi hiểu với cô trung nữ cùng các vị chị nam trung nữ, mọi những vị luôn luôn được khỏe an lạc. Và cũng xin hồi hướng cước này với tất cả những chư thiên người trong quận môn triều thế giới Sa Pa, như là chư thiên vua trời đức và chư thiên vĩ đại thiên vương, và các vị chư thiên ở xung quanh nơi trung ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hướng được bước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng sự chia rẽ bước này đến tất cả chúng sanh trong quanh những lo quanh những lo đồng điệu nhau cả hai. Nam mô Bổn Sư.
cái chuyện về cái phật tính. Và bây giờ thì chúng tôi có phần được thảo luận mở đầu chờ của chúng tôi ngày hôm nay trong việc phân tích nguyên sự thật pháp tâm. Xin được hỏi là sự thật pháp tâm có nghe được không? Nếu sự thật pháp tâm nghe được xin sự thật pháp tâm có gì? Cho biết. Và xin được hỏi là sự thật pháp tâm có nghe được không? Các bạn có nghe chúng tôi nói được không vậy hả? Dạ, chào cô. Nhờ cô tức hành theo vì đồng loại trình thư xong chú Tổng Tổng có nghe được không? Có lẽ sau khi trở lại chú Tổng Tổng xin mẹ đến tức của hình dục đồng loại đây. Dạ. Dạ, chú có sư tự nhiên đưa tay. Và sự thời gian sẽ được hướng dẫn vào bí đạo về sự hóa khí cho biết. Chúng tôi còn hình cho chúng tôi một chút xíu.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Sa Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ Giáo Pháp, con cung kính đảnh lễ Sư Đại Đức Tăng. Và xin chào tất cả quý bà, quý cô, tu nữ cùng với Phật tử. Chào con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Đắc Đẳng, con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tân. Kính bạch Ngài và không có ai hết, con cũng không dám nhận lời. Nhân tiện đây thì con xin... nên hỏi Ngài rồi Ngài trả lời cho Phật tử được hiểu. Và kính bạch Ngài, qua cái câu này nói về phần thọ thật nè. Nói về phần bậc La Hán thì có thân thọ khổ và tâm thì không. Thì qua cái bài kinh này thì theo con được biết thì thọ thì nó hoàn toàn liên quan, hoàn toàn là thuộc về tâm hết. Bởi vì thân thì nó không thể có thọ được. Vậy thì giữa cái mối quan hệ này thì nó là như thế nào mà lại nói rằng là thân có thọ khổ mà tâm thì không? Kính bạch Ngài, xin Ngài xin con xin Ngài giải thích dùm cho chúng con được hiểu ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Thật ra là lần đầu tiên mới được gặp sư Lê Đức Tổ Diệu. Hôm nay Đức Tổ Diệu muốn biết để góp phần trả lời sự sinh dục rất là quan hệ và phù hợp để biết được tự nhiên một câu là ở trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta thì ai cũng nói là cuộc sống có vui và khổ. Nhưng mà có nhiều người khổ là nhìn cái khổ có thân như nặng hay khổ có thân. Có một người thấy cái khổ thân như là nặng hay khổ có thân. Thì cho đến tự nhiên là thực chuyện khổ thân như là khổ thân nặng hay nhẹ có là do quan niệm của mỗi người. Hay là dù ra trên Phật Pháp thì chúng ta nghĩ đến cái khổ nào nó là cái khổ mà nó chi phối chúng ta nghĩ cái tình mà được khởi tự nhiên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con cung kính đảnh lễ
là Thượng Tọa Đắc Đẳng, Lưu Tính, Đại Sư Pháp Tân. Và qua câu hỏi của Ngài, chúng ta được biết rằng nói đến khổ, mà chúng ta biết bản chất của khổ là hầu hết là nó thuộc về tâm, vì chỉ có tâm nó mới biết được cái khổ đó, thường nhiều người không biết, nên là ví dụ như là cái thân của họ bị đau bị bệnh này kia, bị đau bị bệnh hay bị nghiệp nó chi phối, thì những cái người này sẽ nghĩ rằng cái thân này nó rất là khổ, nhưng mà họ không để ý một điều rằng ở sau đó là chính là những cái tư tưởng sai lầm nó thúc đẩy những cái phiền não tác động đến cái chỗ đau hay là những cái bệnh hoạn của mình, thì đó là cái mối quan trọng nhất mà cái người này nghĩ, đó là cái thân nó khổ. Như thực tế là ở đây hầu hết là do tâm nó hiểu sai, nó hiểu sai mà nó khổ. Bạch Ngài, thì đối với cái người mà không biết á, thì họ ví dụ họ bị bệnh về thân này kia, thì họ nghĩ rằng cái thân này là nó khổ. Còn đối với một người mà thường xuyên mà quán xét á, về các cái pháp hữu vi á, thì người này mới thấy được rằng là cái tâm này á, nó mới chính là cái nguồn gốc sanh ra thọ, chính cái tâm này á, nó mới làm đảo lộn mọi chuyện. Thì chính là cái đầu mối quan trọng nhất, nên là cái người có trí á, thì luôn luôn là người ta nhìn vào cái tâm nó để mà nó không có đánh lừa được, nó không có dính mắc vào cái thân bệnh. Do vậy mà cái người mà có trí thì người ta sẽ thoát ra được những cái cảm thọ đó. Người ta ghi nhận thọ chỉ là thọ thôi, chứ cái thọ đó không phải tôi, không phải ta, mà nó không dính mắc vào, không có chấp thủ vào những cái sắc thân đó nữa. Và họ biết tách biệt giữa thân và tâm, rất là rõ ràng. Và họ hiểu được rằng là khi mà cái khổ của thân nó chỉ là phần rất nhỏ, mà thôi. Đa phần những cái đau khổ mà nó làm cho càng ngày càng phức tạp lên chính là những cái phiền não mà do tâm mình nó chấp thủ và nó ưu sầu về cái căn bệnh hay là cái phiền não mà cái nghiệp họ tạo đó mới là cái quan trọng. Do vậy mà cái người trí người ta sẽ quan tâm đến cái tâm nhiều hơn là những cái người mà chưa được học hiểu về Phật pháp. Và cái người người con Phật á hiểu rằng á là hầu như hoàn toàn trong đời sống thì cái tâm này nó làm chủ hết và nó sanh ra những cái thọ. Do vậy mà cái người đó thanh trừng cái tâm. Thì ở đây tôi xin trả lời là đối với một người mà quan tâm mà biết cách để mà đối trị được cái khổ thì cái người đó phải giữ được cái tâm. Do vậy mà cái tâm này nó làm khổ nhiều hơn là cái thân. Bạch Ngài, đó là câu trả lời của con. Mà lúc đấy thì con quên là lúc đấy là cái câu hỏi của con hỏi Ngài, bây giờ Ngài lại hỏi con, thành thử con chưa có chuẩn bị được. Và bây giờ con xin hỏi Ngài một cái câu hỏi như sau. Kính Bạch Ngài,
trong cái phần mà cái bài kinh ngày hôm nay, bài kinh Phật Pháp Vấn Đáp qua kinh Milinda Banha, bậc A La Hán có thân có thọ khổ, tâm thì không. Vậy thì ở trong ví dụ pháp bậc ngài thì hầu hết là cái thân này nó chỉ là sắc pháp, 28 sắc pháp, còn thọ thì phải là tâm nó sanh ra thọ. Thì ở đây tại sao gọi là thân thọ khổ mà tâm thì lại không, mà thọ thì nó lại thuộc về tâm? Thì con xin hỏi ngài là với cái thân thọ khổ này thì giải thích làm sao để người ta hiểu là thân thọ khổ theo đúng nghĩa của nó. Rồi con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
chúng ta có thể nhìn thấy rằng trong cái giáo thọ trực tiếp từ giáo thọ của tinh lực hay là giáo thọ của tâm hay là thọ lý thì nó luôn tương đương nữa là nó mềm nó rộng hơn là cái thọ của thọ lạc, bởi vì cái thọ lạc của thanh giới thì nó chỉ tồn tại ở trong cái lúc mà thanh thực sự tiếp xúc với có cái cảm xúc và cũng có cái cảm xúc mà thôi. Một điểm thứ hai mà chúng ta nên đặc biệt chúng ta nên biết là một hành giả tu tập mà thiền tứ niệm xứ thì chúng ta nên có cái sự tâm thế là có những cái cảm thọ thuộc về vật chất mà những cảm thọ không thuộc về vật chất. Điều đó là gì thì chú thì nói một cách đơn giản hơn là khi nào mình đói, mình đang bị đói, cái giờ mình ăn nghe tiếng kiện đánh tự nhiên khoa nghĩ thì thứ thì cái cảm thọ đó nó thuộc về vật chất, mình nghĩ đến chuột ăn hoặc giả là mình nghĩ đến sự khó khăn của các căn của mình mình đâu mình thấy cảnh rất là đẹp. Ví dụ chúng tôi ra ở Hawaii, đi ra ngoài thì cây chịu rất là đẹp thì mình nghĩ cái đó là cái cảm thọ thuộc về vật chất. Thế vừa rồi nó có những cảm thọ không thuộc về vật chất, và cái cảm thọ không thuộc về vật chất có một dạng biết đó là thường nó là do cái trí tưởng của chúng ta nó lan man tán động ra. Cái lan man tán động chúng tôi thấy trường hợp là một người họ khen mình một câu, thật ra cái lời khen đó nó làm cho mình cảm thấy sung sướng. Cái lời khen đó chính là có lẽ nó cũng không có tác động gì mạnh hết, nhưng tại vì họ khen đúng chỗ, họ khen ở giữa đám đông hay là khen cái gì đó thì làm cho chúng ta nhân lên cái niềm tự hào và nó liên tưởng đến một số người khác, thì cái cảm thọ nó không thuộc vào vật chất. Và khi hành giả mà tu tập đạo đức thì cảm thọ không thuộc vào vật chất, thì chúng ta hiểu rằng cái cảm thọ nó có tác động liên quan, nó tản rộng ra và nó tản rộng ra nên chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta không kiểm soát được nó nếu chỉ có gì đến một cái công viên đẹp, công viên đẹp là mình thưởng thức cho công viên đẹp thì nó một buổi sáng hay là buổi chiều hay là ngày nào đó mình có mặt ở tại đó, tại vì nó thuộc về vật chất. Nhưng bây giờ mình nghĩ đến chuyện là mình sẽ mua căn nhà tại đó mình sống lại rồi thế này thế kia vân vân thì nó có gì vậy, cái khuất tán một cái khuất tán đó nó như hết như thế này thì qua xa sang thế giới khác. Và chúng ta phải hiểu là thế nào, ở trong kinh người nói những câu chuyện là có vị sa di, vị sa di được người ta làm đúng cho sống lại rất là rất là đẹp. Thế ở chùa lâu lâu nó có trường hợp có nhiều họ thích thì họ cho nhiều một cúng dường rất là đẹp. Thì vị sa di này nghĩ đến chuyện lên đó dân cho vị sĩ cậu, và nhưng mà rồi vị sĩ cậu không nhận ra vị sĩ cậu là vị a la hán và nó hiểu đúng ý rồi, thì vị sĩ cậu không có hiểu cái gì đi thôi. Mười người mà mình đi tu mà mình ở chung với vị sĩ cậu mà mình bây giờ có được một cái lễ phẩm rất là quý, mình cũng dùng sự cậu không nhận thì có phần tâm phạm mình không? Tâm phạm khi mình thương ai với ai, mình nặng trai, mình cúng trai cái gì đó thì cái tâm của mình cũng có cái tâm của mình nó rất là mắc nhiều kỳ vọng mà bị nó từ chối, mình rất bận, rất bận vì vậy. Chắc không biết mình ở gần thầy không thương mình cũng vậy, ở gần sư cậu cũng thương, còn mình cũng được biết. Rồi với sắp bãi này thì mình bán đi, bán mình mua là một cái tội lớn, mình nuôi con bò này này, làm nuôi con bò rồi bò lớn lên rồi làm sao cho nó sống con được nhiều con, thì nếu nó sinh nhiều con thì mình từ từ dần ra thì mình sẽ cho mở rộng cái việc buôn bán của mình, rồi có nhà có tài sản, rồi có nhà tài sản mình cứ vợ, mà nếu vợ dẫn vợ con đi chùa mà nếu mà đi người có vợ rồi không được con nữa, mấy cái nhỏ nó lấy nó phá cái nhà xe cho mình đánh nó rồi, thì cái việc sách cái cán bộ là đánh về cái vị vị sư cậu mà đang ngồi đó, thì cái vị cái chuyện đó quý vị mời tôi công việc người nghe được kể thì rất là nhiều, tức là chưa nói tới cái là lan man của tâm cái tâm mình nữa. Bây giờ mình chỉ được thất bại, bây giờ mình được cái gì đó, tất nhiên là một niệm mà thường nó đơn giản thôi, nhưng từ niệm nó tăng dần ra. Nhưng cái gì bèo ở trong ao nó là liên tưởng cái điều này sang điều khác, điều này sang khác. Và cái gì hành giả tu tập phải biết, và phải biết có những cảm thọ thông qua vật chất, kể cả những cảm thọ không thuộc về vật chất. Và cái gì nói gì nghe là mình thấy một cái dây hoa như trong cuộc đời của chúng tôi hồi nhỏ thứ gì chúng tôi sống ở bên ngoài đó, thì lúc bông cam ở cảnh thì thường được tiền tế trong nguồn của bên ngoài, và thường như cách mỗi ứng phật của ngày rằng từ lúc chúng tôi ở tại thiên hạng thì chúng tôi cũng nhìn thấy qua trang ở trên đảo đi đâu, tôi cũng như cách bày ngày rằng để chứng phật. Thì bây giờ đi đâu thấy qua trang thì nhìn câu hồng với cô phước đi, có cái gì rất là thương quen, cái gì mang mang nó chỉ nhìn một thời, thế mình thấy được nhiều rất là mình nhìn thấy cái hoa màu đỏ, nhìn thấy cái hoa mà nó là vừa đầm để bắt mình ấy, thì mình biết cái đó nó vừa phẩm chất. Nhưng mà những cái suy nghĩ sau đó nó nhớ bị chỉ nhìn quá khứ, nó đến một thời là sao xuyên rồi đó, thì một hành giả tôi biết à, cái vui cái vừa ở trong đó nó hoàn toàn nó mang tính trừu tượng. Và đó khi một hành giả tu tập về cảm họ đó thì nó hiểu có gì cảm họ thôi về phẩm chất, bao nhiêu cảm họ không được tồn tại chết, dạ, bao nhiêu cảm họ tồn tại không được tồn chết, và mình phải biết rõ. Và rồi bên xa hơn nữa thì có một cái sự việc mà không rõ diễn biến diễn phàm nhân và thánh nhân, tức là nói rằng cái cảm họ này thuộc về ta, thuộc về vợ ta, thuộc về tôn nhà của ta. Mình có ai cho mình cái gì đó mình vui, mình ăn bữa ngon, mình cảm thấy sướng miệng, mình cảm thấy vui, thì cái vui, cái sướng miệng á, nếu mà nó phát sinh ra như vậy thì thôi, nó tổng hợp nó ra đi. Nhưng mà không, khi mà mình đi một cái thành phố nào đẹp mà vui, mình cảm thấy ở đây chẳng những vui mà nó còn có cái là mình hay là tôi, mình thực là mình có phước, mình thực là mình đã hãnh diện, mình thực là mình thế này mình thế kia, như là tôi, hay là cái gì thấy một cái món đồ ở nhà tiền nó đẹp, nhưng mà nó phải là của mình thì mình không có mình mua đó, nhưng mà khi mình mua đem về mình cầm ở trên tay mình nói cái này là của tôi, cái của tôi đó, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái mà chúng ta nghĩ là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi đó, thì điều đó nó thuộc về cái sự cái chúng ta gọi là ngã chấp, cái ngã chấp đó. Cái ngã chấp đó một người tu tập có thể không nên dính vào, và bậc thánh thì hoàn toàn không có ngã chấp đó. Mới chúng ta nói đơn giản là chỉ lâu bỏ đó thôi, nên là một lần lớn chuyện đó, không lớn chuyện tức là khi mà đụng đến cái chuyện mà khổ là điều mà các bậc thánh nhìn thấy như vậy, một cái ngày không có nên nói là đây là tôi, đây là của tôi, đây là ngã của tôi, là cái này không có cái phản ứng cũng như việc như chúng ta. Thì thế thì nếu chúng ta vẫn như cái hình ảnh mà chúng ta thấy như vậy, thì một điều tức là cảm thọ thuộc vật chất, và tức là ngày đã đưa ra ở đây, tức là mình ứng phúc một người bị bắn hai mũi tên, một mũi tên thứ nhất là một mũi tên của thực tại, và một sống ở đời thì có những cái chuyện là nắng là mưa, và khi mà sống ở thành phố nó cũng gặp mũi đồng, gặp trường nóng, khó chịu, thì cái đó đều là một mũi tên, tức là ảnh hưởng đến thân của mình. Nhưng mà rồi thường khi thì chúng ta biết cái hai mũi tên, có lạ mũi tên của thân và có mũi tên của tâm, tức là sau những cái lao lên những cái vất vả, những cái lao lớn có thể xảy ra, thì chúng ta tâm ra tổn thương, tâm ra phiền muộn. Cũng biết gì thực tế mà sống với người mà phải tổn thương mà cảm có chuyện gì chút nữa thì họ cũng khổ. Ở đó chúng ta thấy họ bị mũi hay mũi tên. Ví dụ như bây giờ mình đang đi trời lạnh hay trời mưa, thì mình để cho mưa cho nắng về đủ rồi, chúng ta rồi nó đơn giản như vậy. Có nhiều người lấy cái chuyện mưa chuyện nắng nó làm chuyện tủ thân, dạ tủ thân, không biết tại sao cái số người nó cực, số người nó khổ, mình như vậy. Hay gặp dạng là nó có những cái khổ gì đâu, mình nghe đi nghe lại là cái chuyện nó vướng, nó khổ khổ như vậy, nhưng mà vì mình không kéo cách ý thành ra không được, sao nó khổ. Trước khi nếu mà ở gần nghề và từ thời gian có nhiều cái điều cách suy nghĩ của mình nó làm cho cái nó từ trường hợp nó hoàn toàn khác. Giả sử như mình bị ai chửi một con, cái gì mình đặt vấn đề là tại sao mình không đúng như thế, mình chẳng thấy họ chửi mình, thì mình ngồi suy nghĩ là có thể là cho cái nghiệp ở trong quá khứ, người vừa quá khứ, bây giờ họ họ ngon cái ai thì ngon cái mình, họ ghét ai ngon ghét cái mình, mình nghĩ là nghiệp quá khứ mình, như vậy thì mình đỡ đi. Thế học giả là mình thấy là vui lắm. Khi Đức Phật hỏi rằng người dân xứ Sư-ba-ra-văn-ta mà chửi con người sao, thì Ngài trả lời rằng mà Đức Phật con người không chửi thì thấy còn tốt, chứ nếu mà họ đánh thì còn tệ hơn. Nhưng mình thấy mình nghĩ như vậy là người ta chửi mình mà mình thấy người cũng còn đỡ, còn tốt cho họ, còn nói chửi cho họ chưa đánh mình. Thì cái đó Đức Phật là như Sư-ma-na-si-ta-ra, gọi là kéo suy nghĩ, gọi là kéo tắc ý. Thế là cái mình mà mình nghĩ sao mình không phải, không có tội. Thì bởi vì thế mình bị người ta chỉ là bị một bụi đông, nhưng mà mình nghe đi nghe lại nó là một tên khác. Có nhiều ý thứ gì ở trong cuộc đời nó cũng những cái lời nói bền lớn nó nhiễm ai đó, lời nó nhiễm ai mà người ta nó nhiễm ai mình mà mình suy nghĩ quá mình khổ, suy nghĩ quá mình suy nghĩ cái khổ của nó, cái khổ của mình đó là do mình đem về mình nhai, mình ngồi nhào nhào thì nó mình khổ như vậy. Bây giờ thì có một câu trả lời cho đại đức Sa Tư Hiển. Bây giờ chúng thì đã nhận thấy ở trung tâm của sự có mặt của chúng ta tổ siêu chúng ta mất tăng có biết sự có mất tăng có mặt chuyện này không? Dạ đại đức Phật Tinh. Thì bây giờ thì xin được chúng sư tỏ xuất tật sư tỏ xuất tật và tỉnh thừa thế thừa thân như thế dạ sư tỏ tinh quan thị nói một điều là có nhiều người họ không nhận rằng cái người trong nước sống là vô tư và vô tư là vô tư hữu ông phải là chỉ vô tư Việt Nam thôi để sống không có suy nghĩ gì lắm. Nhưng mà có nhiều người nói rằng cái đời sống của người về vô tư hữu đó tức là đời sống của trẻ con, đời sống của người không có biết chuyện, mình lấy người sống mình phải ý thức mọi thứ. Thì theo đề theo từ đó tâm á thì cái cuộc sống mà vô tư hữu đó nó có tốt cho sự tu tập, khi là cái người tu tập không phải người vô tư hữu mà chỉ là người không có trách nhiệm, không có trách nhiệm những gì đã xảy ra mà thôi. Xin cái tình ý kiến của sư thượng tịch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Con thành Phật giáo pháp, chúng ta cái gì có cái đường lai nó rất là yếu. Té rớt sơ rớt xuống hoài, không biết là các vị có nghe được không? Nè, cảm ơn quý vị, hy vọng là quý vị nghe được. Tại vì nãy giờ là cứ té hoài. Dạ. Giờ là con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tịnh cùng với Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, con nghĩ rằng ở đây đó thì như thường thường đó là cái người người ta nói là mình lo nhiều là mình khổ, mình suy nghĩ nhiều khổ. Như mình không sống như lúc mình tuổi thơ thì mình không có bị lo nhiều, không có bận rộn công việc, không có lo toan mọi công việc thì chị thấy. Lại là chúng ta sống hoạt rất là vô tư, không có suy nghĩ gì nhiều, không có suy nghĩ gì nhiều. lớn thì mình phải tiếp xúc với môi trường hoàn cảnh rồi từ cái kinh nghiệm trong cái cảnh rồi mình bắt nhiều cái cảnh mình cảm thấy lo nhiều công việc rồi mình cảm thấy khi mà tiếp xúc với cái cảnh thì cái tâm của mình nó sinh ra những cái sự những cái cảm thọ khác nhau. Trong Phật pháp thì chúng ta biết đến bốn thọ hoặc là năm thọ đó, tức là thọ khổ, thọ lạc hay là thọ xả, năm thọ hoặc là ba thọ. Thì ở đây đó thì cái điều mà mình sống á, gọi là mình không lo thì rõ ràng là mình không phải bận rộn nhiều, không phải bận rộn nhiều. Nhưng mà rồi đó thì nếu như mình sống như một đứa trẻ thì rõ ràng này, ở ngoài đời người ta nói là mình không có cái trách nhiệm, không có cái phận sự, nữa mình không có cái lo. Ngay cả cái việc mà mình nói là người tu mình cũng phải có cái trách nhiệm, chúng ta gọi như là cái trách nhiệm bổn phận của mình phải làm cái gì, học hoặc là hành pháp, học pháp hoặc là hành pháp. Thì cái điều đó khi mà mình nghĩ đến những cái điều đó mình cần phải tích cực để mình làm thì buộc đỏ cái tâm mình phải lo, đỏ cái tâm mình phải lo. Thì ở đây đó thì bởi vì mình sống á, thì xung quanh với mình là các cái cảm thọ mà mình nhân lên để lừa tu thì mình cũng có cái trách nhiệm của những người tu, hay là con nghĩ là cái trách nhiệm của người tu. Và đặc biệt là khi mà mình không lo thì rõ ràng là không phải là mình sống một cách gọi là vô tư mà mình không có trách nhiệm gì, thì con nghĩ rằng thật sự ra thì ngay cả cái việc mà mình lo mình hành thiền ấy, thì cũng phải biết là tích cực ở trong cái việc hành thiền. Thật sự ra thì đối với cảnh á, với một người tu theo con nghĩ đối với cảnh thì đừng có nên chấp thủ cái cảnh nhiều quá. Cái gì nó hiện ra thì những cái cảnh hiện tại đang diễn ra nó ra sao thì ra, mình ghi nhận mình biết vậy thôi, chứ mình đừng nên quá chấp thủ rồi sinh ra cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng nó từ ở cái các cái cảm thọ mình sinh ra ở trong nội tâm của mình, vui buồn hay là không vui không buồn, thì ưa thích thì hoặc là không ưa thích, thì nó tạo ra cái trạng thái ở nội tâm của mình mà chúng ta biết đó là cái cảm thọ. Thì cái người tu tập là không nghĩ rằng cái cảm thọ nó có, nhưng mà quan trọng là mình đừng quá chấp vào cái cảm thọ đó, để mình ôm chặt vào cái cảm thọ đó, cái cảm thọ quá vui hay là cái cảm thọ quá buồn, cái cảm thọ gì đi nữa thì cũng không có nên. Bởi vì mình chấp vào thì được biết thì chúng ta biết rằng mà thọ thì duy cho ái, mà ái thì sẽ sinh ra cái sự chấp thủ, cho nên là cái gì cái cảm thọ mà phải có nghĩ là cái sự ghi nhận để biết cái cảm thọ vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình chấp vào các cái cảm thọ đó quá đó thì cái tâm của mình nó không phải là gọi là cái yên ổn. Cái thái độ đó thì con nghĩ rằng cái thái độ đó cũng không phải là cái thái độ của người tu, mà cái quan trọng là cái thái độ của người tu đó đối với cảnh á, thì mình đừng nên quá cái chấp vào đó quá, ôm chặt vào đó quá, thì nó sẽ là sinh ra cái tâm của mình mà nó trói buộc ở trong cái tâm của mình, hoặc là vui hoặc là buồn. Ngay cả cái trạng thái mà nó không vui không buồn mà nếu như chúng ta chấp vào đó thì nó cũng là cái khổ. Cho nên là để mà cái đời sống tu tập của chúng ta mà có cái sự tiến bộ ở nội tâm á, thì theo con nghĩ rằng là cái việc mà tu tập á, thì những cái cảnh nó diễn ra thì mình đừng nên quá chấp vào. Còn nếu như mà mình sống trong cuộc đời á, mà mình còn có các cái phận sự cả pháp học pháp hành, nó lớn như người tu của mình, đây là pháp học phận sự của pháp học, phận sự pháp hành, mà nếu như chúng ta vô tư lửa, chúng ta không có lo toan những cái phận sự đó thì e rằng cũng không có cái sự tiến bộ, không có sự tiến bộ, không có tiến bộ ở nội tâm. Không phải là cái việc mà chúng ta ngồi thiền hay hoặc là chúng ta ngồi thiền mà chúng ta cứ để cái tâm nó không rộng đi đâu đi, nó kiểu như tâm không ở rong rong ở đâu rồi thì rong chúng ta không có quan tâm tới cái đề mục thì cũng không được. Do đó cái sự tích cực của trong nội tâm, sự tinh tấn cũng phải cần phải có, tức là mình theo dõi ở ở cái đề mục nào, đề mục hơi thở hay là đề mục cả cái quan nghi, rồi các cái cảm thọ mình có cái sự giống như cái sự liên tục, sự liên tục hay là sự tinh cần, chuyên cần ở trong cái điều mà mình đang thực hành, thì nó mới có được cái sự tiến bộ ở trong nội tâm trên phương diện hành pháp. Thì theo cái ý của con thì con có vài cái ý để chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin xuống mic kính tỉnh tự gọi cho cảnh trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cái chuyện thực tập lập tức và xin được trở lại với thi vợ ở trên một cơ quan thực tập pháp luật mà mình đầu tranh với cái chân sự và sự nghe được xin được mời sự đầu tranh không nghe được chúng ta nhiều người trong chúng ta có cái bệnh mà chỉ bé sẽ to dạ tuy nhiên người ta cũng khổ mình cũng khổ nhưng một cái khổ tự nhiên mà mới chữa ra nhớ hồi nhỏ có nhiều chuyện cũng ré có nhiều người té không khóc mình người té khóc rất là nhiều có người té khóc còn nghĩ thì nếu mà mình nghĩ cái bệnh của mình sẽ chuyện gì nó mới chịu hết thì mình làm thế nào để mình khi mình đi tu làm thế nào mà gặp cái chuyện đó thì mình bớt có cái mũi lòng đi mình bớt có tự ái đi mình bớt có khổ đi mình bớt có suy nghĩ nó cũng sẽ có cách nào để tự giảm sự bình tĩnh này không xin tình nữa cho tôi lắp đăng hồi chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của sư đoạn
Phật đang trên lễ với con bảo đang trên lễ mình đã được siêu người dạ nắng mình đã hôn tâm cái này người ta tính của những cái tông tăng xin chào lại hội người mình chào phật tử không biết quý vị có nghe được không hello thì lúc nếu nói về sống gần đây có cái câu vui vui nè mỗi người ví dụ mình nói vui vui là nghĩa là mỗi người có một cái tập hay là nói mỗi người có một cái nghiệp thì bây giờ đó, mình nếu mình mà câu chắc đó, thì có nghĩa là mình rất là buồn thì mình bực bội nên nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ đối với chuyện bé sẽ ra to còn nếu không thì mình rất là khó tại vì thường thường để con người của mình thì cái mình muốn người ta tốt nhưng mà mình cũng không có làm người ta tốt được hoặc là mình muốn nghĩ chuyện là những khi mình mỗi người họ có một cái chuyện mà mình không thể nào mà mình làm cho được hết cũng như vậy cái chuyện mà đau khổ cũng vậy có nhiều khi mình gặp cái chuyện đau khổ mình cũng chi tiết cái có cái nghiệp của mình thì cái chuyện như vậy thì mình sẽ bớt đi cái tâm mà hệ hiềm hận bởi vì nếu mà nói mình là kinh nghiệm ở trong cái lời giải với Phật ví dụ mình thấy rằng những cái bài kệ nó cứu là nó nói với Phật là vợ nó đánh tôi nó mắng tôi đó nó tiếc tôi nó hiếp tôi hai ôm hiềm hận ấy thân thù không thể nguôi thì chính những cái chuyện mà Đức Phật này nói rằng khi mà mình làm người đó thì tất nhiên là do cái linh hồn của mình tạo nhiều cái chuyện nhiều cái nghiệp và trong cái đó thì cũng có thiện nghiệp cũng có bất thiện nghiệp mà nếu mà mình gặp những chuyện mà bản thân mình thì mình suy xét như vậy thì tâm mình sẽ bớt đi có một câu chuyện mà một lần đó thì kể những câu chuyện quá khứ mình trong kinh Vĩnh Tăng là cái tiền thân nó nói về cái Đức Phật và người có là thất đó, có kiếp người ta đã có là làm thầy, nhưng mà cái vị thầy đó thì muốn cho mọi người cũng đồng đẳng với nhau, nhưng mà không có ai khiêm ông thầy đó. Thì lúc bây giờ thì cái người học trò mới lên mới giống như giả tùng vậy đó, mới lấy đất đá để đắp xong. Thì lúc bây giờ những người học trò mới thấy thì để mấy giờ cái đó với thầy, và chú Vinh bây giờ chú Vinh giống như bây giờ diễn viên của Tùng vậy, chú Vinh làm như vậy đó, để thầy ra thì coi. Thì lúc bây giờ đó thì em thầy ra thì ổng mới đặt lên bề kệ, ổng nói làm sao mà con bị như vậy thì nữa, tại sao con muốn học xong thì nữa, con làm gì nó không làm được. Thì lúc bây giờ cái học trò nó nói rằng con là con nghĩ làm chuyện mà không được, giống như thầy vậy, thầy muốn cho mọi người tốt hết thì không có nào có được, cũng như là chỗ cao thì để cho những cái loài ở trên cao, nước thấp thì phải để cho loài ở dưới thấp mà ở, chỗ cao chỗ thấp đó, thì nó không đồng đẳng với nhau, thì do cái nghiệp mà chính tâm tại trái tâm mà nương giá ở chỗ này chỗ kia, nó về cái tánh tình căn cơ trình độ chúng ta nó cũng không đồng đẳng với nhau. Vậy là thầy muốn cho mọi người cũng đồng đẳng với nhau thì chuyện nó cũng không có được. Thì lúc bây giờ thì ông thầy ông đã tỉnh mình đã biết được cái chuyện mình muốn như vậy là không được. Thì lúc bây giờ đó thì cái một tòa cũng không phải là không phải là điên, mà chỉ muốn phiên người thầy mà không có ai phiên được hết á, thì cái một tòa mới giả như vậy thôi. Thì trên đất là cái chuyện mình cũng giống như bây giờ mình nói ở trên đời này, mỗi người có một cái tập, mình cũng không phiên được. Mình phiên họ là nếu mà họ không nghe được thì thôi, mình cũng suy nghĩ họ nói gì của họ thôi, chứ mình cũng không có thể nào, mình không có thể nào mà mình làm cho mọi người giống nhau được hết, vì mỗi người có cái trình độ, cái căn cơ, cái nghiệp lực, rồi cái khuynh hướng của cá tánh của chúng sanh nữa. Thành ra là mình biết cái gì mình nói thì mình nói, còn nếu mà không làm được thì thôi, mình cũng đừng buồn phiền. Thì cũng như chuyện như vậy, thành ra nếu mà nói rằng cái chuyện mà bản thân của mình á, mà mình biết được á, như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ bớt, nó sẽ lắng dịu đó. Mình gặp chuyện vui chuyện buồn thì mình cũng không đến nỗi mà tháo quá. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu được như vậy á, thì có nhiều khi mình muốn cái người học trò của mình muốn cho tốt nhưng mà nó cũng không tốt, hoặc là muốn cho học giỏi mà nó học tối, cái chuyện đừng mình muốn đừng có tới mình nó vẫn thì chuyện đó là chuyện ở trên đời, nếu còn nói rằng còn muốn không được là khổ. Thì chuyện thật sự cái chuyện là cầu muốn mình muốn được như ý mình nhưng mà không bao giờ được hết. Như vậy thì thường thường ở người đời thì không hiểu được điều này, nên nghĩ chuyện gì vui cũng quá sớm mà buồn cũng quá sớm, chuyện nào đó cũng muốn làm cho nó ra chuyện thành nó sẽ lan rộng ra hơn. Thì ở đây câu hỏi xin trình bày như vậy, nếu có gì thì tỉnh trình bày thêm nữa nhất là cho thầy đó.
Trong chung cái chuyện sự tập hợp tập bây giờ thì sẽ được chứng dự ở tuổi siêu và chúng ta tuổi siêu chúng ta thấy một lý như vậy là khi mà đi tu có hai cái thành phần rõ ràng ở trong hợp chúng, là có những người rất là nhạy cảm và nhạy cảm thì không ai là phiền mình và cũng không ai muốn bị gầy, không bị la, do những người này luôn luôn có sức lực lớn. Cũng có những người khác đó, thành phần khác là gì? Chúng ta nói ở đây là những thành người tạm gọi là hơi dính dứt, và có những người khác cách tốt khi là những thầy tổ la thầy thì cái tâm cũng bình thường, không có không vui lắm, cũng được mà chỉ như cái nhìn ở bên ngoài thì những người dính dứt ít bị lao động, và những người gai cảm thì là những người dễ bị lao động. Nhưng mà trong phương diện giáo dục và trong phương diện hướng dẫn thì cái người dính dứt thường thường là họ là những người không có dễ dàng để hướng dẫn, và những người gai cảm thì dễ dàng hướng dẫn hơn. Thì theo tôi là tôi xíu cái tâm là gai cảm và cái tâm dính dứt, một người gai cảm và người dính dứt, ai là người dễ tu tập xa hơn trong sự tu tập. Trước khi giáo dục, trước khi giữ lệ, cái phần ý kiến của trường hợp tổ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Xin lễ Đức Phật cư lễ giáo pháp lễ chư tăng. Tất cả chư tăng thưa quý vị. Thật ra thì cả hai hàng người trên là hai cái thái cực. Người nào cũng nói trên phương diện giáo dục sẽ cũng khó để nhắc bảo. Chúng tôi cảm nhận được ngày qua kinh nghiệm dạy học trò, những học trò xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, chúng tôi nói quý vị. Không biết tại sao cái máy chúng tôi lúc mới thông báo cái gì đó. Ở đây thưa quý vị, khi một người họ dũng chi, họ bất chấp cái lời nói của người khác, thì cái người đó trở nên cái tánh khó dạy. Mặc dù chúng ta thấy một người diễn viên như vậy thì cái tâm của họ thì họ không có bị ở phi mũ khi bị khiển trách của khách, họ sẽ không có thu hoạch được những cái điều tốt đẹp do người khác chỉ bảo. Còn đối với người mà rất là cái tâm rất nhạy cảm, cái tâm nhạy cảm như cái người cái tâm nhạy cảm đó, họ rất dễ tự ái. Chỉ cần một lời nói khiển trách nhẹ là họ cũng cảm thấy như là họ có một cái lỗi tày trời lỗi lớn, mà họ luôn luôn lúc nào họ cũng khổ ái. Buồn bực vì những cái lời khiển trách như lời nhắc nhở. Thì như vậy hai người thứ hai này, cái tâm của họ nó bị trộn rộn. Do bị trộn rộn chi phối, họ sẽ không bao giờ lãnh hội được những cái tinh hoa, những cái lời nói của lời nói chỉ bảo nhắc nhở. Thế là hai người thứ hai này cũng khó dạy. Ở đây có hai người khác, đó là hai người Thank you. cởi mở. Hiểu, đón nhận, những lời người khác chỉ bảo, nhưng mà họ cũng không phải dễ dàng để bị chi phối những lời chỉ bảo đó hay là những lời chỉ trách đó. Những cái điều nào đúng thì họ mới chấp nhận, còn những gì sai họ gạt bỏ ngoài tai, họ không có đếm xỉa đến những cái lời khen tiếng chê. Nhưng mà những cái lời chỉ trích hay là những lời nhắc nhở khuyên bảo đúng pháp có lợi thì họ nghe theo, họ đón nhận một cách hoan hỷ thật lòng. Thì như vậy cái hạng người dễ dạy, nói trên phương diện giáo dục thì cái người thứ ba này dạy rất dễ và họ tiếp thu cũng rất dễ. Bởi vì thường thường thì một người trí họ sẽ không khuyên bảo một người bất chấp cái lời nói của họ, và người trí cũng sẽ không khuyên bảo nhắc nhở nhiều với một người có tánh dễ tự ái mặc cảm và luôn luôn có cái sự dao động. Mà người trí thường thích quan hỷ để nhắc bảo người có cái tâm cởi mở, biết nhận thức cái lời khuyên nào là hữu ích và cái lời khen chê nào là vô ích, họ biết bỏ qua. Họ chỉ biết lãnh hội những từ vật, chỉ biết lãnh hội, chỉ biết tiếp thu những cái lời nói tốt đẹp và thôi. Đó là người dễ dạy. Bây giờ chúng ta nói đến người thứ tư. Người thứ tư ở đây tức là người mà được xem như là bậc ở đại trí ở trong đời. Người này không phải là không biết tôn trọng cái lời khuyên răn dạy bảo của kẻ khác, nhưng mà vì vị ấy là người có cái sự cẩn trọng, người này có cái hành động cẩn trọng về thân về khẩu, tức là về hành động về lời nói cũng như về tư tưởng. Người ấy cẩn trọng không để nhầm lẫn, không để nhầm lỗi trước khi bị chỉ trách. Thì như vậy hạng người thứ tư này có thể là toàn hảo như là Bồ Tát Thích Chót, Thái Tử Sĩ Thực Ta chẳng hạn. Khi mà xuất gia làm đạo sĩ cũng như thế, là luôn luôn là biết tự sửa chính mình, tự khắc phục chính mình, không cần phải đợi người khác sửa trị mình đang bảo. Thì như vậy hạng người thứ tư này là hạng người thứ tư tuyệt. Tuy nhiên chúng ta trở lại với câu hỏi về hai hạng người, so sánh hai hành giả, một là nhạy cảm điểm dư, còn một là điểm dư. Một người nhạy cảm, rất nhạy cảm với những cái lời khiển trách phê phán, còn một là
dĩ nhiên bất cần đối với lời chỉ trích phê phán thì ai là dễ thay đổi bản thân hơn? Thì kính thưa quý vị, ở đây là một câu hỏi khó mà chúng tôi chỉ trả lời thẳng là có thể thay đổi bản thân mình được. Không ai dễ thay đổi bản thân mình được, trừ khi đối với người nhạy cảm họ sẽ bớt đi cái tánh tự ti và thay vào đó là cái sự quan hỷ với người đã khuyên bảo nhắc nhở mình, thì như vậy người đó sẽ có cái sự tiến bộ và thay đổi bản thân được. Và đối với người có cái tâm nhẫn nại một người tốt tâm dũng nhiên, nếu như họ có thêm một đức tính, tức là họ có cái trí tuệ để suy xét những điều mà người ta phê phán và người ta chỉ bảo, với cái trí tuệ đó thì người này sẽ có cái sự tiến bộ, sẽ có sự thay đổi bản thân. Nếu như cả hai, hai người, một người nhạy cảm và một người nhẫn dung, cái tâm nhạy cảm trước cái lời khen chê và nhẫn dung trước lời khen chê, nếu cả hai hai người đó mà cái bản chất của họ như vậy, họ không có một trí tuệ, một đằng thì có cái sự cố chấp, một đằng thì có cái sự cố chấp, cho nên nhạy cảm, còn một đằng á thì họ bất chấp, nhưng mà họ không dùng cái trí tuệ mà họ tính sống một cách buông thả độc lập, thì như vậy cả hai người này nếu theo cái bản chất của họ thì họ sẽ khó có cái sự tiến bộ, khó với bản thân được. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Lẽ ra thì trong cái câu hỏi chỉ hỏi về hai hai người đó thôi, nhưng mà vì chúng tôi muốn nhân cái cơ hội này để trình bày thêm một vài cái chi tiết ngoài câu trả lời ra, thì chúng tôi cũng có ý là để cho tất cả chúng ta có cái sự ứng xử rõ ràng về cái con đường tiến thân của mình, con đường tu tập của mình. Chúng tôi xin nhắc lại ở đây là một cái thầy
sa thú kinh trình thì tôi được xin chỉ thị tập tôi mình và tôi được nếu thì tôi được nghe cái gì thì nhưng chúng ta có một cái đặc biệt rất là lớn thì tôi tự nhiên chúng ta hiểu rằng khi cảm thọ rất là khó để chúng ta tự chế, và con người sống đôi khi cái thiện giả không còn tự chế được, hay là chính cái sai thì gì cũng ý chí sai lầm, nhưng mà cái cảm thọ thì thật ra rất là khó kiểm soát, cũng có chuyện đó mà rất là vui, cũng chuyện đó mình rất là buồn. Có những người người ta nói là cái phản ứng vô cùng vô trực, tức là người đó không biết tại sao họ mưu, nhưng mà tại sao họ mưu, thì những cái người mà có cảm giác mà vui buồn cái phản ứng mà khó biết được cái đánh khí, thì thôi thì bảo tôi người là người ta vẫn thừa là do cái gì, hay là do cái chuyện không có khéo phản ứng, hoặc giả là do cái thể chất, hoặc là do một cái tiêu chí, thì nó tiếp tục cho mình thưa quý vị, những người mà cái sự vui buồn nó luôn chừng đó là giống như là một cái tình trường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, chúng ta có hỏi không ạ? Dạ, thưa hội, dạ cảm ơn cô Thích Hạnh, cảm ơn cô Thích Hạnh, cô Thích Hạnh. Cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên Pháp Lớn Pháp Tăng, cô có thể đến tiếp viên là tốt là xấu. Có thể nói rằng nó cũng do một cái nguyên nhân, đó chính là chúng ta không khéo ăn trú hay không khéo tu tập, hay nói một cái chính là một cái chính xác hơn, đó là chúng ta không khéo gìn giữ cái tâm của mình. Nguyên nhân khiến chúng ta cảm thọ vui, cảm thọ buồn, và nó vô chừng vô mực, hay hoặc là có đôi khi rất là vui, có đôi khi rất là buồn, hay là tự nhiên vui cái chợt buồn, thì có thể nói tiếp với những người này, có thể chúng ta biết là phóng dật nhiều chứ không phải định tĩnh nhiều. Bởi chính vì cái nguyên nhân phóng dật đó mà đã dẫn cho người đó đến những cái cảm giác vui buồn đó. Một cái tâm tư đang bình thản như vậy, tự nhiên họ nhíu mày, tự nhiên họ trao mặt lại, hay hoặc là trong cái tâm coi như là trong cái một cái cảm giác đau khổ đó, một chút xíu sau chúng ta họ thấy biến mất tất cả. Những người này thì đứng trên cái nhìn của chính con thì có thể rằng đó chính là họ có cái tâm phóng dật nhiều. Chứ thường thường thì cái người mà có cái tâm biết tu tập, cái tâm biết cái tâm của mình, gìn giữ cái tâm của mình, có đôi khi chúng ta cũng bị phóng dật, chúng ta là không, hay là chúng ta sẽ có một chúng ta cũng bị một cái sự xáo trộn này, cái sự xáo trộn nọ, nhưng điều chúng ta biết định vị, chúng ta biết định vị là một cái chỗ đó chính là cái tâm của mình, không có để cho nó hoang vu, tâm của mình không có để cho nó tự động nó đi đây đi đó, bởi vì chính chúng ta thấy cái tâm hoang vu, cái điều cốt lõi của nó chính là cái tâm phóng dật. Mọi người tu không có biết dọn dẹp, không có biết giữ gìn, cũng như là năm cái tâm hoang vu đó, chúng ta thấy do cái nguyên nhân chính là cái phiền não nó khởi sinh. Đây là cái cảm giác buồn, tại sao cảm giác buồn này mình không gìn giữ cái tâm mình để nó ngự trị, và chúng ta có thấy là nếu như mà cái cảm giác vui này chúng ta cũng biết chừng một chút xíu, chứ không phải đừng có quá vui đối với cảm thọ vui, mà quá buồn với cảm thọ đau khổ, cảm thọ u, thì để chúng ta biết rằng nếu mà người biết tu tập thì ta biết tất cả chuyện gì rồi nó cũng sẽ vô thường, nó cũng sẽ biến đổi, chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua, đau khổ nhất cũng sẽ qua đi, buồn nhất cũng sẽ qua đi, thì họ biết như vậy, họ không nằm ở ngay cảm thọ đó, họ biết rằng cảnh sẽ bỏ mà qua đi, rồi sự đời này, rồi những tâm tư tình cảm, những gì mình đang có, những hiện có, hoặc là nó đang chạy tới hoặc là không chạy tới gì, ước mơ hoặc là thành đạt hay không thành đạt gì, chúng ta biết rằng nó chỉ là một cảm thọ. Thì cảm thọ này thì Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng cảm thọ là thường hay là vô thường, Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng đó chính là cảm thọ là vô thường. Thế đây chỉ chúng ta thấy một ý niệm sống rất là lớn, đừng bao giờ chúng ta phải tuyệt vọng, đừng bao giờ chúng ta phải đau khổ một cách quá mức, mà chúng ta biết rằng rồi nó cũng sẽ qua đi. Có chuyện gì ở trong cuộc đời này nó cũng sẽ tới, và chuyện gì đó nó cũng sẽ qua. Cho nên vì vậy nếu mà hiểu như được như vậy thì tự nhiên mình sẽ buông bỏ được tất cả những gì mà chúng ta gặp, những gì mà chúng ta cầm nắm, những gì mà chúng ta thấy, những gì mà chúng ta có được rồi nó sẽ biến mất. Đó chính là do cái duyên nó hội tụ, mà cái duyên nó hội tụ rồi, nó có cái duyên hội tụ thì nó có sẽ để mòn chia ly sẽ không, mà chúng ta do chúng ta không hiểu cho nên chúng ta cứ ôm chặt giữ chặt. Và rồi cái sự giữ chặt đó chúng ta không thể nào mà làm chủ nó được. Thì khi chúng ta có nhiều cái một cái thực nghiệm Phật pháp như vậy đó. Thì thật sự đó là một sức mạnh, đó là một tài sản, đó là một cái vốn liếng hết sức là lớn lao, và cũng như đó chính là một sức mạnh để chúng ta vượt qua, để chúng ta đấu chọi lại với cảm thọ vui buồn, và chúng ta có một cái hạ ly được, chúng ta có một cái sự tích cực để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta để chúng ta sống. Chứ nhiều con người buồn thì buồn rất là buồn, mà vui thì rất là vui. Thì đó chúng ta thấy họ không có kiểm soát, họ buông trôi theo cảm xúc, đó chính là tham ái. Họ buông trôi theo cái sự ưu phiền, đó tích cực là tâm nó thọ ưu, nó phẫn uất đối với những cái điều mà họ bất tội nguyện, những cái điều họ đang mang, đang gánh, đang đeo. Thì cái nhìn của người có hiểu biết, của người có nhìn có thực nghiệm, thì người ta chỉ biết hiểu và cảm thông thôi, chứ biết sao vậy. Thấy họ như vậy như điều mà chính họ là người cứu họ, chứ không ai là người cứu họ được. Dẫu cho mà chúng ta thấy họ đang vui quá thì rồi có một ngày ngươi sẽ buồn, ngươi đang vui đây ngày ngươi sẽ buồn, thì họ không gì họ chấp nhận. Cũng như một người giàu có quá bị nói rằng có một ngày ngươi sẽ nghèo, ngươi sẽ không còn đồng trên tay, và ngươi cũng chẳng có đem đi xem đi theo một cái gì hết, thì tự nhiên họ không chấp nhận. Và cũng có một người họ đau khổ tuyệt vọng, thì họ nghĩ rằng không bao giờ có một cái chân trời, không bao giờ có một lối đi của chính họ, cho chính họ, và thế là họ tuyệt vọng, đưa đến nguyên sinh, đưa đến tự tử, hay đưa đến đau khổ. Thì đó cũng chính là do họ đó. Và cuộc đời này chắc chắn rằng nó sẽ có lối đi. Khi chúng ta đang đầy đủ thuận may, thì có những lúc chúng ta cũng sẽ bị nghịch cảnh. Chúng ta đang có nhiều tiền của tài sản, rồi có những lúc chúng ta cũng sẽ không có. Và chúng ta buồn thật là buồn, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi. Dạ, thì đó chính là những cái tinh thần đó, những cái nguyên nhân mà đầu tiên. Thì chúng ta từ chỗ ý, từ chỗ con nghĩ rằng đó là do cái tâm mà họ quan vu, do cái tâm họ phân biệt, họ không biết có cái định nghiệm rõ ràng, thì họ không có biết cái sự buông bỏ, họ không biết được, họ không có sự suy niệm về tam tướng, hay là về tất cả nó sẽ là vô thường, tất cả nó sẽ khổ não, tất cả nó sẽ vô ngã. Thì đứng cái nhìn của chính con đó là cái nguyên nhân khiến cho người có cảm thọ vui buồn hơn vô chừng. Và còn nhiều hơn thế nữa, có nghĩa là những vô chừng mà rồi họ chúng ta không thể hiểu được cái lập trường và cái định vị của chính họ ở nơi nào cả. Chỉ có đôi điều sinh và như thế để có đi được một bước cái con đường này nó mới được nhé.
Kính thưa thưa Phật tử, con số lượng cuối cùng xin được kính thỉnh thưa Phật tử, không biết thưa Phật tử còn ở trước mấy không? Nếu thưa Phật tử còn trước mấy xin thỉnh thưa Phật tử đi trước này. Một lần nữa xin được hỏi là thưa Phật tử không có trước mấy khi thỉnh thưa Phật tử ra, thưa Phật tử có nghe được không? Nếu thưa Phật tử nghe được xin thưa Phật tử thì trả lời thì có số lượng số không? Có lẽ là thì Phật tử cũng không có ở trước mấy. Và xin được phẩm là thưa Phật tử sư thì trả lời cho cô số lượng một chút. Và thưa Phật tử sư có những người ở trong cuộc sống quan niệm rằng cảm thọ không có quan trọng như người tu hành, không quan trọng, tức là như kể nó mình kể nó, nhưng mà khi mà chúng ta học được phân tích một xíu, một hồi đó một xíu thôi, phần này chúng ta hãy quan sát từng người cảm thọ, thì như vậy cái thái độ của người tu tập được là có phải rằng chúng ta có thường cảm thọ, chúng ta không quan tâm sự cảm thọ, hay là chúng ta nên có cái thái độ phân tích, có thái độ là tất cả các cảm thọ, xin tự nhiên chúng ta sẽ đọc được.
Cho đến khi nào đạt được một cái cảnh giới gọi là không có việc gì cần phải làm nữa, tốt cách khác là khi nào một vị đã chứng được quả vị giải thoát rồi thì vì đó mới là xem thường cái tâm thọ, mới là không lưu ý đến tâm thọ. Nhưng mà đối với một vị hành giả khi mà chưa đạt đến những cái việc, chưa làm xong những việc cần phải làm, thì đối với những cảm thọ nó cũng là một cái đề mục để giúp cho vị đó có cái sự phát triển về tuệ quán, thì không nên mà bỏ qua những cái cảm thọ phát sinh đối với kẻ phàm phu. Một vị hành giả là một người phàm nhân khi xuất cảnh thì cảm thọ nó phát sinh là lẽ đương nhiên, tận dụng
bây giờ thì không có nghe nữa, con kính thỉnh thượng thọ giác lãnh trở lại nghĩa là tại vì cái máy của thượng tọa tề sư bị trở ngại. Dạ, thượng tọa tề sư đã trở lại, con kính thỉnh thượng tọa phẩm đức, con kính thỉnh thượng tọa tề sư phẩm đức. kính thưa thượng tọa, thượng tọa thầy sư, không biết là con nói mà thượng tọa có nghe không? Con kính thỉnh thượng tọa thầy sư kể. Không biết con nói gì có nghe không? À dạ thôi. Dạ có thượng tọa tự nguyện cầm đó. Con kính thỉnh thượng tọa tự nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Giác Nam mô Sa Di Đà Phật. Dạ, thí đã vào rồi. Dạ, xin Đức Phụ nghe rõ thí sư con thỉnh Đức Phụ tiếp tục. Cứ nếu có thời gian thì con sẽ điều phút ngắn để kết thúc thời gian. Dạ, có lẽ sư phụ đã nghe được ạ. Dạ, con cứ kính thỉnh Đức Phụ cho tín hiệu ạ. Thì bởi vì mà nói mà cô không nghe thì tôi sẽ trả lời cũng như sư phụ trả lời, có lẽ là vì vì đang bị nước mất mà vừa thấy sư phụ đã trở vào. Xin thỉnh sư phụ có nghe được không? Thỉnh sư phụ báo được. Dạ mô Phật, dạ rồi, con có cảm ơn như vậy.
Chị hổ, chị có nghe được chúng ta nói chưa? Xin được hỏi quý phụ huynh có nghe được không? Chúng tôi xin lỗi vì thì tôi sẽ xin đăng ký để cho chúng ta có cơ hội cuối cùng. Nhưng mà một là ở đây chúng ta gặp trục trặc và mình và chị em của chúng ta cũng biết rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ có bài giảng của thượng tọa Pháp Trong. Chỉ được sư hoạt hôm nay của đồng phụ thuật của đồng bào 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 đồng bào. Đối với một người Phật tử khi nghĩ về kinh điển và kinh đức thực hành Phật pháp đó, thì thẳng thọ là một lĩnh vực rất là quan trọng mà chúng ta nên chú ý. Thí dụ Đức Phật bày dạy bốn điều xứ trong một tập họ bán một xứ, và cái thái độ của chúng ta đối với cảm thọ là chúng ta nên có cái sự tỉnh táo, cảm biết rõ để tâm cái gì cái đến cái đi của cảm thọ, hơn là chúng ta có nhiều phản ứng từ cảm thọ, bởi vì cảm thọ cũng rất là vô thường. Và đa số chúng ta rất là nhạy cảm, chúng ta cần chú ý cái điều này. Chỉ là sự hoạt hôm nay mới đây được mà cái đây là thì tôi sẽ mở lời xin tôi biết thân chào tạm biệt quý Phật tử. Trong chương trình này của quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Mong ước của thời gian.
Xa thế lần hai, con tâm vô tha mật đầy chúng trong gương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tu mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến đến trên hành trình tu tập hồi hướng nhân đạo an lạc trong đời sống, tận hưởng đến đạo quả dễ cho thiên mình. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có tướng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng đức thân tâm thường lạc. của sự vinh thần kính chúc với đồng hữu an lạc tác tượng trong chánh pháp Phật nhìn màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni để có cái chương trình xin với ba nước tâm hồi hướng những công đức đã làm rất duyên lành để có nguyện hồi hướng chư thiên hàng vạn thần hậu pháp nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát nam mô Đức Ca.
Yeah.